ngày Đức Vân Tỳ Kheo giới thiệu cho Thiện Tài đồng tử gặp ngài Hải Vân Tỳ Kheo để tu. Nhưng mà khi tới, Hải Vân Tỳ Kheo Thiện Tài đồng tử vào việc Tân Định rồi. Nhưng mà cái tâm chưa có ai khai mở. Bởi vậy con người, cái lộ trình tu đầu tiên là phải sống bằng cái tâm, làm bằng cái tâm. Tại sao Đức Phật giảng bộ Kinh Hoa Nghiêm đầu tiên cho nhân loại? Đạo Phật là đạo tự tâm. Mà nếu chúng ta cái lộ trình đi vô mà không đi thẳng vô cái tâm đầu tiên đó, là chúng ta sẽ lạc vô tà đạo. Bởi vậy trong Kinh Viên Giác Phẩm Phổ Giác Bồ Tát, Đức Phật có nói phải tìm người thiện hữu trí thức, là một người thầy phải có chánh tri kiến, là biết thấy biết bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình. Không biết người đó học như thế nào, không biết người đó tu thế nào, mà không lấy cái tâm làm căn bản. Mà cái tâm này nó rất vi tế. Cái người thầy đầu tiên là dạy cho mình phải biết sử dụng cái tâm chân thật và tình thương, rồi mới dạy tiếp nữa. Tại vì cái tâm chân thật nó không có phân biệt và chấp cái chỗ đó, nó trở về được chân tâm. Cái lộ trình nó trở về được cái chân tâm. Mà đi nó không sai với chánh pháp. Đức Phật để lại cái niết bàn diệu tâm. Niết bàn là chân tâm, diệu tâm là diệu dụng của chân tâm, là căn bản trí và sai biệt trí. Nên Thiện Tài đồng tử được ngài Đức Vân Tỳ Kheo giới thiệu đến Hải Vân Tỳ Kheo để tu. Thì đến Hải Vân Tỳ Kheo thì mới dùng cái phổ nhãn, ngài đắc pháp cái phổ nhãn. Phổ nhãn là con mắt tổng quát, nhìn bằng cái tri kiến Phật, là thấy biết bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình. Đó. Các con thấy một cái lộ trình đi nó là như vậy. Mà ở đây không có tu gì hết, mà tu bằng cái tâm. Bây giờ dạy làm sao thấy biết bằng cái tâm thanh tịnh chính mình. Hôm nay khi xong giảng cái Kinh Hoa Nghiêm mà Phẩm Nhập Pháp Giới phẩm 39 này, xong bắt đầu lọc lại, coi người nào có xứng đáng để học cái này không. Bây giờ mình vô mình học cái gì? Bây giờ đi vào con đường đạo Phật, con đường giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái tâm. Con người ta có hai cái tâm, vọng tâm và chân tâm. Con người chúng ta có hai cái biết, trí thức và trí tuệ. Mà ngài Thái tử Tất Đạt Đa là ngài trí thức rất cao, giàu có rất cao, mà ngài bỏ để ngài đi học cái tâm. Ngài để lại cho trần gian này một cái lộ trình. Nhưng mà muốn tu, chúng ta phải tập bằng cái tâm chân thật và tình thương. Cái tình thương là ứng dụng, mà cái chân thật là chân tâm, là niết bàn diệu tâm. Mặc dù nó gặp nhiều khó khăn, ngài cũng gặp nhiều khó khăn lúc ban đầu. Rồi muốn ứng dụng nó ra bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, cái tâm hy sinh là chuyển thức thành trí, diệu quan sát trí. Cái tâm nhẫn nhục là chuyển mặt na thức thành bình đẳng tánh trí. Cái tâm siêng năng là đại viên cảnh trí, là chuyển a lại gia thức về đại viên cảnh trí. Đó là cái lộ trình mà ngài Hải Vân đắc đạo đắc pháp được cái phổ nhãn là vậy. Có cái biết trùm khắp. Cửa vào đạo chính là do ta dùng được cái tâm địa mà là cội gốc của muôn pháp duyên thành, cho nên suốt 12 năm ngày Hải Vân đứng ở biển mà quan sát nguồn tâm, 12 năm ngày dùng cái biết của mình quan sát trở lại nguồn tâm mình có sống bằng cách nào, nó khởi niệm bằng cách nào. Quan sát là nhìn lại bên trong của chính mình bằng cái nào. Mình có lợi dụng không? Mình có ích kỷ không? À. Các con thấy chưa? Người thứ nhất là Đức Vân Tỳ Kheo, người thứ hai là Hải Vân Tỳ Kheo cũng nói về cái tâm. 5 năm cầu pháp Đức Phật, 6 năm khổ hạnh vào diệt tận định để nhận được cái tâm. Rồi 49 năm mang bát đi sang, tự mình khai mở tâm, tự mình ứng dụng tâm. Ở đây ai dạy mình? Chính mình là người dạy mình. Chính mình là người kiểm soát mình. Phổ nhãn là kiểm soát cái tâm, cái khởi niệm lên. Mình có phải có cái quan sát và nhìn lại cái tâm của chính mình. Trong mọi việc làm, trong mọi cư xử, trong mọi lời nói, trong mọi ứng dụng. Vì vậy, nó lìa bỏ cái tâm ích kỷ, tham lam, tật đố. Nên đưa ra một cái lộ trình hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng, chân thật và tình thương. Nếu có người mình không biết quay trở về chính mình để kiểm soát được cái vọng niệm mình, thì mình chạy theo cái vọng tưởng tri thức thì tạo ra nghiệp lực. Chuyển thức thành trí không được. Đó, bởi vậy trong kinh Đức Phật nói niệm trước là Phật, niệm sau là ma. Cái niệm trước mà mình kiểm soát được vào được thì chỗ đó là Phật, niệm sau mình kiểm soát không được là ma. Bởi vì Phật chúng sanh đồng, đồng một niệm. Một điểm đây là cái khởi lên mà chúng ta không kiểm soát được. Không có dạy, trong triết lý Quan Nghiêm không có dạy chúng ta sung sướng cái gì hết trời. Không có dạy chúng ta cái gì hết, làm sao kiểm soát được cái tâm, rồi chúng ta mới ra ngoài được. Trong này là 3 đoạn đường đầu rất quan trọng cho người tu tập của Đại Thừa. Mà ta không kiểm soát được cái tâm này thì khi chúng ta bước ra ngoài nó vô nghĩa cuộc đời. Tại sao? Vì chạy theo cái vọng tưởng, chạy theo cái ngũ trược ác thế, tài sắc danh thực thùy, mà mình đang sống chung với nó mà mình không bị nó kéo mình, là mình kiểm soát được cái niệm khởi của mình, gọi là phổ nhãn. Ngài Hải Vân Tỳ Kheo dạy cho thiền đài đồng tử: này thiền tài, con phải luôn luôn kiểm soát và phát hiện cái tâm của chính mình ham muốn, cái tâm của chính mình ích kỷ, cái tâm chúng mình tật đố. Thường hằng phải kiểm soát cái niệm đó. Bây giờ kiểm soát bằng cách nào? Nếu chúng ta không kiểm soát cái niệm đó, chúng ta chạy theo, bởi vì cái ngũ trược ác thế là trước mặt chúng ta mà. Vì vậy mà Ngài Hải Vân dạy cho thiền tài đồng tử phải hành cho phổ nhãn, là phải nhìn được, phải kiểm soát được. Nếu cuộc đời này mà làm sao chuyển hóa được cái ngũ trược ác thế, chính cái thái độ chấp thủ là đầu mối của sanh tử luân hồi. Chấp là mình chấp thủ, cái ham muốn mình. Vì tâm có thủ xã, đo lường, khen chê, chỗ của luân hồi sanh tử phát sinh. Tao làm một vị thầy tụi bay là tao dứt cái vụ này, te tua. Tụi bay đâu có xuất gia, đâu có quy y, đâu có thọ giới mà học kinh đại thừa, mà cái tâm không có cung kính, tâm không có cung thủ thì học không được. Nếu mà cái tâm ta không còn vướng mắc, không còn phân biệt mà chấp, không còn cái ý muốn tham lam, thì cái tâm ta được thông dong, tự tại trước các pháp. Vì vậy mới đưa cái lộ trình hy sinh nhẫn nhục siêng năng, tự tại trước các pháp, sống cuộc đời tự nhiên, không bị ràng buộc, không bị các pháp ràng buộc. Nếu cái tâm còn phân biệt thì còn rơi vào cái vọng tưởng phiền não, tức là chúng sinh. Đấy, chúng sinh nó có lục đạo, trời, người, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Nếu mình không rơi vào cái phân biệt thì chỗ đó ta thoát khỏi cái ngũ trược ác thế. Sau khi nghe thiện tài đồng tử trình bày nguyện vọng, ngài Hải Vân Tỳ Kheo dạy: không thuận theo hoài cảnh làm vui, làm vui thích. Không thuận theo cái ngoại cảnh làm vui thích. Nếu mình thuận theo cái ngoại cảnh làm vui thích thì mình đang vướng mắc nó kéo ra bên, nó kéo ra rồi. Chạy theo cái vọng tưởng. Thì tâm không bị lôi cuốn bởi thất tình lục dục, không bị mờ ám bởi hình danh sắc tướng, mà không làm cho mình say mê, đánh mất cả lương tri và lương năng của chính mình. Đó. Tại sao tao kiểm soát tụi bay từ cái một nhỏ nhất cũng kiểm soát vậy? Tụi bay đang chạy theo mà phải đập bỏ hết, không chịu đi ra. Bị mất cái lương tri là lương năng của chính mình. Mất hai cái đó rồi còn là đâu phải là người nữa mà là con vật rồi. Cái pháp giới này là ngũ thừa Phật giáo mà. Là con vật rồi. Tại vì chạy theo nó, theo cái vọng tưởng đó, theo cái ưa thích đó, thì sanh ra xảo quyệt, sanh ra lừa dối. Không phải là cái tâm của người, tâm của con vật, cái biết của con vật. không nghịch theo mọi cảnh đau khổ thì tâm con được ổn định, không còn thấy cảnh giới đắng chán ghét mà đánh mất cả lương tri và lương năng, không còn thấy cảnh đời đáng chán ghét mà phải thu một cách xa lánh ở ngoài dòng cương tỏa của nó. Làm sao xa lánh được cái dòng cương tỏa của nó? Khi tâm không còn tham lam, ích kỷ, phân biệt và chấp nữa, chúng ta có một cái nhìn bao quát trùng khắp sâu thẳm của pháp giới. Đó, vì là phổ nhãn là vậy đó. Chúng ta ứng dụng bằng cái chân thật tình thương của tự nhiên nó, mà nó đến hồi nào chúng ta không hay. Cái chân thật tình thương nó kết quả hồi nào chúng ta không biết. Mà khi chúng ta biết đã hoàn tất, thành công. Trong mỗi thế giới chúng ta thấy nhiều điều kỳ diệu. Thiện tài đã được học pháp giảng của Hải Vân Tỳ Kheo nên có một cái nhìn vượt qua không gian và thời gian. Các con thấy chưa? Ở trong này hơn 40 người, thằng nào con nào có cái tâm giả dối, có cái tâm ngu đồ, xách túi ra đi thì đừng ở lại đây. Cái pháp giới này không thể chấp nhận. Làm sao mấy con nhìn được? Hải Vân Tỳ Kheo nêu có một cái nhìn vượt không gian, tự nhiên kiểm nghiệm thấu suốt nhiệm màu của muôn pháp, thấy sông, thấy nước, thấy hình tướng, nhận ra các pháp đều tự nhiên, không khởi phân biệt và chấp. Đó là cái lối dạy của Ngài Hải Vân Tỳ Kheo. Đức Vân Tỳ Kheo dạy cho biết được cái tâm rồi, Hải Vân Tỳ Kheo dạy cho Thiện Tài đồng tử ứng dụng cái tâm bằng cái phổ nhãn, bằng con mắt. Bởi vì cái pháp nó là như vậy, nó là giả, nhưng mà nó là phương tiện. Mình học bằng văn tự không được, mình phải ứng dụng nó. Từng niệm, từng niệm, từng niệm. Vấn đề then chốt của Kinh Hoa Nghiêm là sử dụng được tâm. Ở đây Thiện Tài đồng tử được Hải Vân Tỳ Kheo chỉ pháp dùng nhãn căn nhìn được cái biển tâm, học được pháp của phổ nhãn. Thiện Tài quán chiếu cảnh giới vô lượng cái biển tâm, thấy được thật tướng của các pháp, thấu suốt các nhiệm màu. Hai người dạy rồi, các con thấy chưa? Mình cần gì? Làm mình không thấy mình làm. Mình ngồi mình làm mà mình chấp làm, cái vọng tưởng nó đưa lên. Tóm lại, trên bước đường vào đạo của Thiện Tài đồng tử được Đức Vân Tỳ Kheo dạy cái pháp niệm, niệm khởi vào định thành tâm, thấy tâm, chỗ này không Phật không Pháp, mà không chúng sanh rốt ráo cũng không có một vật thường hằng vắng lặng. Kế đến ngài Hải Vân Tỳ Kheo dạy quán cái tâm ở trong tâm đầy muôn pháp, xum la vạn tượng đầy khắp nơi. Ở chỗ này dùng cái nhãn tâm nói lại muôn sự muôn vạn. Đây là chỗ mà ngài Lục Tổ nói: không ngờ tâm ta thanh tịnh, không ngờ tâm ta đầy muôn pháp. Đây, nếu mình không quán được, không quay trở về bên trong để mà quán được cái tâm, thì mình không biết tâm mình đã thanh tịnh, tâm mình ứng dụng đầy muôn pháp. Pháp Bổ Nhãn cũng chính là pháp môn thiền quán du già mà chúng ta đang thực hành mỗi ngày đây. Thấy không mấy con? Điều thân, điều tức thì nó có cái tâm lực. Bây giờ thiền quán du già thì nó có cái trí lực. Và học triết lý của Đại Thừa. Có phải thiền quán du già Đức Phật ngồi quay trở bên trong không? Như vậy tại cái pháp giới này, có phải đi đúng con đường của Như Lai không? Tập yoga có phải điều thân điều tức không? Bây giờ thiền quán du già phải điều tâm không? Cái lộ trình rõ ràng không? Hay là mờ ám? Mà cái tâm này không quán trở vô chân thật và tình thương thì làm sao được? Không được. Hồi còn cư sĩ, song tu quán chữ ôm, cái nhà mở cái nóc ra làm cái thất ở trên nóc, nhập thất 3 tháng quán chữ ôm. Bây giờ quán bằng bông sen. Cái tên, cái danh từ nó khác nhau mà cái ý nghĩa nó có một. Thường hằng quay trở vô bên trong, nước mắt tuôn tràn. Mở mắt ra quán du già, nước mắt nó tuôn, nó rửa con mắt. Đó. Như vậy cho chúng ta biết, một người dạy cho chúng ta điều thân, một người dạy cho chúng ta điều tâm. Tới bước thứ hai này, chúng ta dùng cái biết quay trở về bên trong là Bát Nhã. Thường hằng trở về bên trong mình là điều tức. Điều tức là thở ra thở vào, mà cũng biết cũng thấy. Điều thân là nghe và tâm vẫn thanh tịnh. 5 năm cầu pháp là điều thân, 6 năm khổ hạnh là điều tức. Lấy hơi thở thật sâu xuống dưới rúng 3 phân chính là điều tức. Mỗi vị dạy cho thiện tài đồng tử pháp môn khác nhau. Bây giờ thay vì ở trong mình trì một bài chú, mình quán vô, mình thở ra, mình biết hít vô, mình biết dừng lại, mình biết. Đó là điều tức. Cái lộ trình ở đây nó rõ. Chúng ta không chạy theo danh tướng bên ngoài. Một ngày chúng ta thiền quán du già như vậy 3 tiếng đồng hồ, mình chinh phục nó. Mình có khâu chuẩn bị cái thân mình cho nó rõ ràng. Trong suốt cuộc đời hành đạo của mình, Đức Buddha chưa từng ở chùa tu tập, sau khi nhập Niết Bàn, Ngài để lại thế gian cái triết lý Buddha chứ không phải để chùa cao Phật lớn. Chùa là do Trung Hoa giáo và Ấn Độ giáo lập nên, chỉ là phương tiện khi người hành giả, khi đã có trí tuệ phải đi vào đời, đối diện với danh lợi tình ở cái trong ngũ trược ác thế này để chuyển hóa nó, chứ không chạy trốn nó. Đó là hai bước đi của thiện tài đồng tử là như vậy. Bây giờ tới cái bước thứ ba là cầu đạo, thứ ba là gặp Ngài Thiện Trụ Tỳ Kheo. Sau khi tu tập, Ngài Hải Vân Tỳ Kheo mới nói: Này thiện tài đồng tử, con hãy đi theo con đường Lăng Già để gặp Ngài Thiện Trụ Tỳ Kheo dạy cho con biết cái chân tâm là gì, trụ tâm để làm gì, thế nào để trụ được chân tâm, làm thế nào để ứng dụng được diệu tâm. Đó, các con thấy chưa? Cái đoạn này là cái đoạn mà của Đức Phật đi. Đầu tiên là người tu phải hiểu được chân tâm. Thứ hai là phải có thiền quán để quay trở về bên trong để kiểm soát cái tâm. Cái thứ ba là biết sử dụng cái tâm và trụ được cái tâm. Đó là ba vị tỳ kheo đầu tiên là tu. Qua hai vị rồi, Đức Vân Tỳ Kheo, Hải Vân Tỳ Kheo ở đây, xong dạy con có đúng không? Các con đi tìm ở đâu nữa? Mà còn lộn xộn. Thiện Trụ Tỳ Kheo ở núi Lăng Già, nơi Đức Buddha thuyết pháp kinh Lăng Già, là pháp môn tổng trì đại định thâm sâu. Thiện Trụ Tỳ Kheo chỉ cho thiện tài đồng tử sử dụng cái chân tâm của chính mình trụ nơi, có nghĩa là khéo an trụ trong cái chân tâm thanh tịnh của chính mình. Ở thôn Hải Nam, trước cội nguồn của biển tâm, tại núi Lăng Già, biết rõ là tâm và khéo diệu dụng được cái tâm mình, ứng dụng được các pháp tự tại vô ngại. Thiện Trụ Tỳ Kheo đang đi kinh hành trong hư không, Ngài đang đi kinh hành vào đời nhưng tâm vẫn vắng lặng thanh tịnh như hư không. Các con thấy cái đạo Phật chưa? Có dạy chúng ta cúng kiến không? Có dạy chúng ta lễ cầu an cầu siêu không? Có dạy chúng ta cái gì không? Đầu tiên là dạy chúng ta phải biết được cái tâm và phải biết quán chiếu cái tâm và phải biết sử dụng cái tâm. Đó. Bây giờ ba vị này dạy cho mình cái gì? Mà ở đây dạy mình cái gì? Vắn tắt như vậy thôi. Bây giờ Ngài Thiện Trụ Tỳ Kheo dạy cho Ngài Thiện Tài đồng tử phải trụ được cái tâm và phải ứng dụng cái tâm bằng cách nào? Bằng cách nào? Ai dạy mình đây? Bởi vì con người có bốn cái. Thứ nhất là tỉnh thức. Thứ nhì là tỉnh giác. Thứ ba là trực giác. Thứ tư là giác ngộ. Tới thiện tài đồng tử rồi, gặp được Thiện Trụ Tỳ Kheo, bây giờ dạy cái trực giác. Còn Đức Vân Tỳ Kheo thì dạy cho thiện tài đồng tử cái tỉnh thức. Tỉnh thức là hiểu được cái tâm của chính mình. Còn Hải Vân Tỳ Kheo thì dạy cho mình hiểu được. Tỉnh giác là thường hằng quay trở về cái tâm của chính mình còn thiện tài. Đồng tử được Ngài Thiện Trụ Tỳ Kheo thì dạy cho mình cái trực giác. Ba cái này căn bản của đầu tiên mới đến giác ngộ. Kinh Hoa Nghiêm Phạm Nhập Pháp Giới này phải có kinh nghiệm cuộc sống, phải có kinh nghiệm đời tu, phải có kinh nghiệm nhập thế dạng mới được. Đó, các con thấy Đạo Phật chưa? Chứ không phải là lung tung, lung tung, lung tung.